Ra đi.
Khi còn bé tí bé tẹo, tóc buộc nhõng đuôi gà và thò lò mũi xanh, chưa hề biết khái niệm trường lớp là gì, tôi đã có một ông thầy giáo vô cùng khó tính và nghiêm khắc. Buổi sáng học chữ A, tôi đọc như vẹt, thế mà buổi chiều hỏi lại tôi đã chẳng nhớ gì. Không biết nó bị rơi mất từ lúc nào rồi. Đành ngậm ngùi mang cái bảng đen con vào góc nhà, quỳ lên cái gối, vừa quỳ vừa đọc, không được phép khóc hay kêu la ý á gì hết. Hễ sụt sùi, méo máu là bị tăng giờ phạt ngay. Người thầy kinh khủng ấy, đó là ông tôi. Ngày ấy không hiểu sao ông tôi lại khó tính và nghiêm khắc đến thế. Không ngày nào mà tôi không bị phạt. Bà và các dì thấy vậy xót xa lắm. Bảo có mỗi con cháu không thương không quý thì thôi lại còn hành hạ nó. Bà dùng từ hành hạ nghe nặng nề và có phần hơi quá đáng để mong ông nghĩ lại. Thế nhưng ông vẫn kiên quyết một là một, hai là hai. Bảo làm thế, nó sẽ nhờn mặt, thì lần sau làm sao mà dạy dỗ được nữa. Bà bực mình bỏ đi, còn làu bàu. Ông hành hạ nó thế, mai bố mẹ nó về đưa nó đi, lấy ai mà hành hạ hở, rồi lại ngồi đấy mà nhớ. Đưa thì đưa, nhưng còn ở đây ngày nào thì còn phải dạy ngày đó. Tôi tủi thân rơm rớm nước mắt, chỉ dám len lén kéo vạt áo lên lau, chứ không dám sụp sịch. Thế mà ông cũng biết, ông quát. Khóc khóc cái gì nào? Làm sao mà khóc? Hơi tí là nhè cái mồm ra. Ông đến trường kỹ ngồi uống trà. Tôi biết thân biết phận, cắm đầu vào quyển sách học vần đã nát bươm, đọc ê a như những bà già đọc kinh trong chùa ấy. Nhà tôi có cái đồng hồ quả lắc, đã cũ lắm rồi. Mỗi khi đến giờ là nó lại gõ bing bong. Ông thường chỉ đồng hồ bảo, khi kim dài chỉ đến số nào đó là tôi phải học thuộc. Vừa học vừa nhìn đồng hồ, vô tình ông đã dạy tôi biết xem đồng hồ từ khi chưa tròn 5 tuổi. Mặc dù hai đầu gối tôi luôn bị đau ê ẩm, nhưng sự học của tôi chỉ tiến ngang bằng tốc độ của con rùa ngủ gật mà thôi. Chả thế mà ông vẫn gọi tôi là con rùa lật ngửa đè hòn gạch đấy. Tôi vốn ham chơi, mà đứa trẻ con nào chả thế. Phải ngồi một chỗ thấy ngứa ngáy lắm không chịu được. Thấy ông lơ đi một tí là tôi mắt trước mắt sau, lủi nhanh ra ngõ, chạy biệt tâm biệt dạng, đến tối mới lù lù về nhà. Quần áo không ướt cũng dính bùn, không thì xoạt tay xể nách. Bà vội vàng mang kim chỉ ra khâu vừa than vãn, bảo vải vóc gì mà sao nhanh rách quá thể, vừa chạm mạnh đã có thể rách ngay được. Khi tôi bị ông mắng, thì bà lên tiếng bên. Nó còn bé thế biết gì, chắc lại đứa nào xui dại đây mà. Bà không biết chứ, trong hồ sơ của tôi toàn là những chuyện tự nguyện, tự giác hoặc đầu têu, chứ cấm có bị ai xui ai rủ bao giờ. Mấy bà hàng xóm thì bảo tôi là con rạch trời rơi xuống, chứ không phải là người thường. Còn người ta có lớn, có khôn. Một lần bị quỳ, ông tôi hỏi. Quỳ vậy mà không biết chừa. Học A quên bờ, như vậy thì sau này biết làm gì? Làm sao mà tôi biết được là sau này tôi sẽ làm gì cơ chứ? Rồi đến ngày tôi được đến trường. Trường học có rất nhiều trẻ con như tôi. Có các thầy cô giáo, nhưng không có ai giống ông tôi cả. Tôi đeo trên lưng ông, ngơ ngáo nhìn xung quanh, tay vuốt chòm râu lơ thơ của ông, thấy sợ hãi và hồi hộp lắm. Lớp đông ơi là đông, chứ không có một thầy một trò như ở nhà. Có những đứa bé tí teo, thập thò dòng mũi xanh lè. Vừa sụt vào, đã thấy chảy ra, dài gần đến mồm, trông ghê ghê là. Có nhiều đứa được mặc áo mới, ngạc nhiên với chính mình. Còn tôi được cô giáo dắt vào lớp mà đầu còn ngoái sau nhìn ông đứng ngoài cửa với hai ống quần còn vo tròn lững lơ ngang đầu gối. Khi học phép nhân chia, tôi cứ học trước quên sau, học sau quên trước. Thấy tôi cứ ra rã đọc bản cửu chương mà mãi không thuộc, có phép chia đơn giản cũng không làm được. Ông bảo, để ông dạy mày làm toán chia. Ông lấy mảnh gạch non vẽ một dấu X lớn ở sân và ghi những con số vào bốn góc chữ X. Tôi kêu lên. Cô giáo cháu không dạy như thế đâu. Ông dạy không đúng.
Đúng đúng, đây là một cách khác thôi, cách này thì dễ nhớ hơn.
Không phải, không phải, khó hơn thì có. Cô giáo dạy cháu dễ hơn ông. Làm theo ông vô cô giáo bảo làm sai, cô phạt cho mà xem.
Tôi làm ông bực mình, ông sẵn giọng. Thôi thì kệ cha mày, ông không hơi đâu mà dạy, mệt cả người. Mày thì lúc nào cũng cô giáo, cô giáo. Cô giáo mày là nhất đấy. Cô giáo mày là con dâu ông Hưởng chứ đâu. Ông lạ gì nó nào.
Bà cũng xen vào.
Hồi bé nó hay đến nhà mình xin bèo cho lợn chứ đâu. Hồi nó xin lên tỉnh học làm cô giáo, cũng ông viết giấy cho nó chứ còn ai.
Tôi không tin.
Cô giáo cháu mà đi lấy bèo cho lợn ăn á?
Ơ, thế sao lại không nào?
Nhà nghèo, nuôi lợn mà không đi lấy bèo thì lấy gì cho nó ăn hở cháu? Mày cứ làm như cô giáo mày không được phép đi lấy bèo không bằng ấy.
Tôi thần cả người, tôi cứ nghĩ cô giáo là từ khi mới sinh ra đã là cô giáo rồi chứ. Cũng như ông là ông của tôi, và tôi là cháu của ông, không thay đổi được. Chuyện cô giáo tôi cũng có một tuổi thơ kham khổ, làm tôi ngạc nhiên, pha lẫn thất vọng. Cô giáo mà cũng phải đi vớt bèo cho lợn và làm những công việc đồng áng khác hay sao? Thật đáng buồn làm sao ấy.
Ai cũng bảo là trẻ con rồi mới thành người lớn được. Ông bảo tôi, người lớn hôm nay tốt là do ngày bé người ta chăm chỉ, ngoan ngoãn và cố gắng.
Thế sau này cháu sẽ thành người như thế nào?
Ông không biết, nhưng chắc chắn sẽ là người tốt. Còn giỏi hay không thì do cháu tự quyết định lấy.
Tôi bảo, lỡ như cháu không thành người tốt thì sao hả ông?
Thì phí công tao chứ sao? Ông nổi cáu.
Bao nhiêu công lao nuôi nấng dạy dỗ mày, mà mày thành người không tốt thì thà ông nuôi con gì còn hơn.
Tôi coi rúng người, bổn phận tôi là phải cố gắng trở thành người tốt để khỏi phụ công lao của ông bà. Nhưng mà phải tốt như thế nào? Thế nào là người tốt?
Tôi bảo, cháu sẽ trở thành người tốt y như ông bà ấy.
Vậy thì cháu phải biết làm những gì rồi chứ?
Ông nhẹ giọng, chuyển qua gọi tôi là cháu chứ không gọi là mày nữa.
Làm người tốt mà mang điểm kém về đây. Rồi thì ông bảo.
Tôi rụt cổ cười. Chuyện điểm tốt điểm kém thì làm sao tôi biết trước được? Không lẽ cứ phải có điểm tốt mới trở thành người tốt hay sao? Nhớ hồi xưa khi tôi còn bé tí, đi học được điểm 10 mang về khoe ông mà chẳng thấy ông nói gì đến chuyện ra hợp tác xã lấy thóc. Tôi nhớ là ông đi cày, các dì đi gặt, đi làm thủy lợi đều có điểm và được mang thóc về nhà. Sao mà tôi không được? Tôi hỏi ông, thì ông phì cười.
Mày đi mà hỏi ông Khảng chủ nhiệm hợp tác xã ấy. Điểm của mày chỉ lấy được giấy khen cuối năm thôi. Cứ cố gắng lấy thật nhiều giấy khen thì tha hồ mà thóc cháu ạ.
Từng bước một rụt rè, tôi tiến dần đến chỗ lớn khôn. Ngoảnh lại đã thấy mình 11 tuổi. 11 năm, tôi không sao nhớ hết được những kỷ niệm đã trải qua. Chỉ thấy mang máng trong mình một điều gì đó êm êm, dịu dàng, tựa như bàn tay vuốt nhẹ lên tóc. Một ánh mắt ấm áp, dịu hiền.
Bố về,
Không có sự việc nào lại khiến tôi lại sợ hãi như thế. Tôi đã tính từng ngày, nhưng không hiểu sao cái ngày ấy lại đến nhanh như vậy, dù bố đã về muộn hơn dự kiến đến 2 ngày vì chuyện tàu xe. Vậy là cái hạn vào cuối hè cũng đã đến. Không còn cách nào khác, không có ai, ngay cả ông bà cũng không có lý do gì để trì hoãn nữa. Người ta luôn luôn phải chọn tương lai cho mình, chứ không phải là quá khứ. Tôi hầu như không mang theo gì làm hành trang, bởi quần áo của tôi cái nào cũng rách nát, cũng bị vá víu cả. Bố bảo vào trong ấy, mẹ sẽ may cho những cái áo khác. Ở thành phố là phải ăn mặc tươm tất, chứ không thể xòe xòa như ở quê được. Nghe bố nói, tôi đâm ghét nơi tôi sắp phải đến, và ghét luôn cả bố. Quê thì sao? Rách thì sao nào? Tôi vẫn sống, vẫn lớn khôn với những manh áo rách ấy thôi. Có sao đâu nào. Có vẻ thành phố không phải dành cho tôi, mà dành cho những người nghiêm nghị như bố. Tôi ở bên ông bà suốt những năm tháng thời thơ ấu, vậy mà bây giờ tôi phải ra đi. Bạn bè tôi kéo đến chật nhà, nhưng chẳng đứa nào biết phải nói gì. Bình thường đến nhà nhau, chúng tôi đều cảm thấy như đang ở nhà mình. Nhưng hôm nay, chúng cứ túm tụm vào một góc. Đứa nào cũng tỏ ra rụt rè, sợ hãi, như đang ở một nơi xa lạ. Cứ dúi mặt vào lưng nhau thì thào, những gì không rõ. Chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ con, vô tư và vô lo, như bà tôi nói. Dùng dằng rồi cũng đến giờ đi. Ông tôi đi trước, sau đến bố, sau cùng là lũ chúng tôi. Thế mà cũng thành một hàng dài. Lên đến đê, không kìm được, tôi quay mặt nhìn về làng, thấy làng mình thật đẹp. Những mái ngói đỏ thấp thoáng giữa màu xanh của cây cối, cây đa vẫn um tùm và đầy bí hiểm. Mái đình làng cong cong cổ kính. Bất giác tôi sờ tay lên má, thấy má mình đã ướt đẫm, và dòng người không ai bảo ai cũng đều dừng cả lại. Tôi chợt nhận ra, tôi yêu nơi này biết bao nhiêu. Làng quê của tôi, làng xóm của tôi, cái ao, cánh đồng, đàn bò đều là của tôi, đều gắn bó thân thích với tôi. Nếu được ở lại nơi này, dù phải đổi thứ gì, tôi cũng sẵn sàng đổi, mà không hề có một chút do dự băn khoăn. Nhưng không ai đổi cho tôi cả, sự thật là tôi đang trên đường đi khỏi đây. Bạn bè tôi hầu như ai cũng hiểu được điều tôi đang nghĩ. Nhưng chúng nó cũng không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, bởi chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ con, không hơn không kém. Ông đến bên tôi, lau nước mắt cho tôi bằng vạt áo gụ của ông. Ngoan đi cháu, đi rồi nhớ viết thư cho ông. Tôi òa khóc, tôi chợt hiểu là từ bây giờ, tôi sẽ không còn được nghe những lời ngọt ngào âu yếm cùng ánh mắt hiền từ của ông. Tôi chắc ông cũng buồn không kém gì tôi. Những lần ông đánh mắng tôi không phải vì ghét bỏ, mà vì muốn dạy dỗ cho tôi ngoan hơn, tốt hơn mà thôi. Bà sau khi dặn dò tôi vài câu, liền cắp rổ đi lấy bèo cho lợn. Tôi đoán là bà cố ý tránh mặt, sợ không chịu nổi. Bà móc túi lấy cho tôi ít tiền, nhưng tôi lại đút trả vào túi bà. Cùng với tất cả tiền các ông bà, dì cậu cho. Tôi đâu có cần tiền. Tôi không cần gì cả. Cái tôi cần thì sẽ không bao giờ có được. Tôi ôm chặt lấy ông. Ông ngồi thụp xuống bên tôi, đôi mắt cũng ương ướt và hoe hoe đỏ. Tôi dụi má vào chùm râu lưa thưa của ông, mà không biết phải nói gì. Nhớ học giỏi. Hè sang năm bảo bố mẹ cho về quê chơi với ông bà nhé. Tôi im lặng, bố đằng hắn rồi bảo. Con đi đây ông ạ, khéo lại muộn tàu thì khổ. Ông về đi, còn các cháu nữa, về đi kẻo trời tối. Nếu có dịp con sẽ đưa cháu về thăm ông bà. Bố đưa cánh tay cho tôi, rồi nói nhỏ. Đi thôi con. Ông đứng dậy, gỡ tay tôi ra. Thôi, đi đi cháu. Bạn bè tiến đến vây quanh tôi. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau và im lặng. Ông là người lên tiếng trước, cùng với cánh tay giang ra xua lũ bạn tôi. Thôi, về thôi. Lũ bạn tôi dàn hàng ngang đứng nhìn theo. Ông tôi đứng giữa, tà áo gụ mỏng bay phần phật trong gió chiều. Đôi mắt ông sẫm tối và không dừng được. Tôi òa lên khóc tức tưởi. Tôi chợt hiểu ra tôi không còn là thành viên của vùng đất này nữa. Từ giờ phút này, tôi đã là người khách lạ mà cánh cửa quay về đã thực sự khép lại sau lưng. Tôi bước đi, lầm lũi như một con chó nhỏ tội nghiệp. Cứ đi được vài bước, tôi lại quay đầu lại nhìn. Nước mắt âm thầm chảy ướt cả ngực áo. Hẳn bố cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Bố không tưởng tượng ra cảnh này. Bố nghĩ việc đưa tôi đi cũng bình thường như việc bố về rồi đi. Chứ bố không nghĩ giữa tôi và mảnh đất, ngôi làng, mái nhà nhỏ ấy lại có một sợi dây vô hình nào đó ràng buộc. Nó như là cuốn rốn đã nối tôi với mẹ. Nhưng cuốn rốn rồi có lúc đứt. Còn sợi dây này thì mãi mãi vẫn còn và sẽ còn nguyên vẹn. Bố không dắt tay tôi, cũng không ghé lưng cổng tôi như ông thường làm. Bởi bố là bố, ông là ông, bố không phải là ông. Với ông, tôi là đứa cháu bé bỏng nhất. Còn với bố, tôi lại là chị cả của hai đứa em. Chuyến đi đã đưa tôi vào Nam, một địa danh hoàn toàn xa lạ. Tôi đã có một cuộc sống mới, có những người bạn mới. Và đôi lúc tôi đã quên quê ngoại nghèo khó, nhưng êm đềm, yên ả cùng những người bạn nhỏ lem luốc đất cát với chuỗi ngày thơ ấu của mình. Nhưng tận sâu thẳm trong lòng tôi, trong suy nghĩ của tôi, quê ngoại vẫn là nơi gần gũi và đáng nhớ. Là chốn bình yên mà bất cứ lúc nào tôi cũng mong quay về, dù là trong tâm tưởng. Là nơi tôi đã có những ngày tuổi thơ đẹp đẽ và đáng nhớ mà không phải ai cũng may mắn có được. Trong tôi, quê ngoại không còn là một vùng đất, một địa danh, là nơi có những người thân yêu ruột thịt, mà đã là một gia tài, là một điều gì đó thiêng liêng, vô giá và đẹp tựa thiên đường.